Tiết thể dục yêu thích. Xà ngang của tôi là khung đu leo. Tôi đã có lần làm thầy giáo ngạc nhiên vì trả lời câu hỏi của thầy không chút do dự. Em thích nhất môn thể dục. Đó là tình cảm chân thật, không chút tô điểm của tôi. Có đoạn bố mẹ và tôi nói chuyện với nhau như thế này. Tôi: Bố mẹ có biết con sẽ chọn chân hay tay nếu như bây giờ con được chọn sẽ mọc chân hoặc tay? Bố mẹ: À, chịu. Thế Hiro muốn có chân hay muốn có tay? Chân chứ ạ. À? Chân à? Có tay con sẽ tự làm vệ sinh cá nhân cơ mà. Vệ sinh cá nhân thì có khó khăn gì đâu. Nhưng mà có chân thì con sẽ đá bóng được với các bạn. Vệ sinh cá nhân của tôi vẫn phải nhờ các bạn. Thế mà tôi lại bảo có khó khăn gì đâu. Đúng là ăn nói hồ đồ. Nhưng hồi ấy tôi nghĩ thế thật. Và điều ấy cũng nói lên rằng tôi thích các trò vận động cơ thể đến nhường nào. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được chính lúc đó thầy Takagi lại đau đầu về giờ thể dục. Cho tôi tham gia đến đâu và cho tôi dự thính từ phần nào. Và điều làm thầy đau đầu nhất là cái gì cũng tích cực hào hứng tham gia là tuyệt vời. Nhưng rồi thế nào cũng đến lúc em ấy không làm được. Lúc đó mình phải lựa lời gợi ý thế nào để chuyển cậu bé sang việc quan sát các bạn tập mà không bị tổn thương tình cảm. Tôi nghe nói thầy đã băn khoăn mất một thời gian, nhưng tôi thì cái gì cũng tích cực xông vào làm thử, nhưng chẳng tính đến sự lo lắng của thầy. Tiết thể dục bắt đầu từ phần khởi động. Thầy quan sát xem Ototake tham gia thế nào, thì thấy tôi cũng làm theo các bạn, cũng vung vẩy tay chân ngắn cũn hay nhảy tưng tưng. Thấy thế thầy nhận ra rằng, không cần phải làm được y hệt như các bạn, Ototake làm những điều giống như các bạn khác trong phạm vi mình có thể. Từ đó thầy cảm thấy dễ hướng dẫn tôi hơn. Khi các bạn chạy hai vòng sân trường thì thầy bảo tôi: Em chạy đến chỗ máy nước đằng kia rồi quay lại đây. Lúc các bạn tập nhảy cao thì thầy bảo: Thầy sẽ nâng cao thanh ngang với các bạn, nhưng với em, thầy sẽ hạ xuống để em cố mà chui qua. Tôi ghét nhất là phần phải quan sát, nên được thầy giao bài mới là tôi thích lắm. Cũng có khi tôi tự sáng tạo cách tập để tham gia giờ học, chứ không phải chờ thầy giao bài. Tiết tập xà ngang, không chỉ thầy mà cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình không thể theo được. Tôi đã đi về phía khung đu leo, đứng đó nhìn các bạn loay hoay tập xà và cổ vũ, cố lên. Lúc đó tôi chợt thốt lên: À, thanh dưới cùng của khung đu leo thật vừa tầm cao làm xà cho mình. Tôi thử kẹp thanh ngang vào nách, thử dưới một cái và người tôi đã bổng lên. Nhìn sang phía lớp, tôi thấy các bạn tay nắm xà đu đưa cơ thể. Tôi liền bắt trước, cứ thế kẹp xà dưới nách. Tôi đá mặt đất làm cả người được đà lao mạnh về phía trước, rồi lại theo đà bị kéo lại phía sau. Thế là dùng thanh xà làm trục và tôi có thể đu đưa như quả lắc. Khung đu leo trong nháy mắt biến thành thanh xà ngang của tôi. Tưng tưng tưng. Vào tháng 1, chúng tôi bắt đầu tập nhảy dây. Nỗi lo của thầy Takagi lại bắt đầu. Cho Ototake tham gia giờ này thế nào đây? Bản thân tôi dù thích giờ thể dục, nhưng từ khi bắt đầu tập nhảy dây thì thể dục trở thành giờ đáng chán. Nhưng tâm trạng này lại thay đổi 180 độ. Tôi lại là người rủ các bạn: Chúng mình chơi nhảy dây đi. Thế mới thật là hay. Một hôm, thầy đặt tôi đứng vào chỗ giữa sợi dây có hai bạn đang cầm hai đầu. Thầy bảo này, khi nào dây đến gần thì em nhảy lên như khi tập thể dục ấy. Tôi đã thử vài lần nhưng không thành công. Đúng lúc thầy bắt đầu nản thì tưng, tôi bắt được đúng lúc cần nhảy và thành công được một lần. Nhảy được, hay nói đúng hơn là cơ thể tôi nảy lên khỏi mặt đất và sợi dây đã luồn qua được khe hở đó. Thế mà thầy đã khen tôi: Giỏi lắm, Ototake, cứ thế em thử làm tiếp đi, theo nhịp tưng, tưng đấy nhé. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, tưng, tưng, bắt theo nhịp và lao vào sợi dây. Lần này tôi đã nhảy được 3-4 lần liền. Nhưng đó là giới hạn tôi có thể làm được. Đôi chân ngắn ngủn của tôi phải làm lò xo, nâng toàn bộ cơ thể, rất hao sức. Tôi luôn không than thở mỗi khi thầy hỏi: Em mệt chưa? Nhưng cứ nhảy dây xong là tôi bẹp dí. Và thật đáng ngạc nhiên, con người cứ luyện tập là có thể tiến bộ. Thầy ơi, em nhảy được 23 cái rồi. Em sẽ nhảy với bạn Mia, thầy xem này. Tôi và bạn cùng cặp đứng quay vào nhau, dây đã chuẩn bị sẵn sàng. 2, 3, hiệu lệnh phát ra, dây bắt đầu quay. Đương nhiên là tôi phải nhảy, và nếu bạn cùng cặp với tôi vấp dây cũng là hỏng. Cho nên tôi mới nhờ bạn Mia, người có phản xạ vận động rất tốt, vào cùng cặp để tập. Tưng, 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 tưng. Đúng là võ công chúng tôi đã tập với nhau bao nhiêu lần, cả hai đều phối hợp với nhau rất ăn ý. Giỏi quá, hai em chịu khó tập quá. Lần sau đặt mục tiêu hơn 30 cái nhé. Các em tập nữa nào. Tôi lại lao vào tập luyện. Nhảy một lúc, lại giải lao một lúc. Tôi tập luyện đùng đình là vậy, mà bạn Mia cũng vẫn tập cùng tôi. 34 cái, số lần nhiều nhất từ trước đến giờ. Chúng mình nhảy cho thầy xem nhé. Bạn Mia cứ nghĩ như mọi lần đi gọi thầy, và chúng tôi đã biểu diễn thành quả trước sự chứng kiến của thầy. Nhưng có lẽ vì căng thẳng, chúng tôi chỉ nhảy được có 29 cái. Dù vậy, thầy cũng vẫn khích lệ. Hai em đã thật sự cố gắng. Nhờ có bạn Mia nên tôi đã có thể chơi trò nhảy dây vui gấp bội các bạn khác. Hướng tới Hakone. Thẻ marathon được phát trong giờ thể dục, cùng thời gian chúng tôi bắt đầu học nhảy dây. Đó là bản đồ đường tàu chạy từ Tokyo tới khu du lịch Hakone nổi tiếng. Ai marathon được một vòng sân trường sẽ được tô màu quãng đường tương đương với một ga. Thầy Takagi không chỉ suy tính trong những sự kiện lớn như đi tham quan hay hội thao, mà thầy dường như thường xuyên trăn trở với các hoạt động mới ở trường. Cho Ototake tham gia thế nào đây? Lần này cũng vậy, thầy đã suy tính 3 ngày và đưa ra đề xuất. Các em, mỗi bạn chạy một vòng sẽ tô màu một ô. Bạn Ototake chạy một vòng tô màu 4 ô. Các em thấy thế nào?
Chúng em đồng ý ạ.
Các bạn đồng thanh trả lời. Ototake cũng cố tập nhé.
Vâng, em cũng tập chạy hàng sáng.
Đây cũng chính là một quy tắc Otochan mà thầy đặt ra cho tôi. Bằng cách này, tôi có thể chạy marathon với các bạn mà không bị chậm tiến độ tô màu. Tinh thần quyết tâm của tôi lên rất cao. Từ sáng hôm sau, tôi đã lên đường, hướng tới Hakone. Buổi sáng đến trường càng sớm, tôi càng có thời gian tập. Tôi vừa chuẩn bị đến trường, vừa giục mẹ.
Mẹ ơi, đi nhanh, nhanh lên nào.
Nhưng thầy Takagi lại nhìn tôi với nét mặt lo lắng. Thường ngày, tôi rất nhạy cảm với các mối hiểm nguy, không bao giờ đến gần những nơi đông người. Tôi triệt để đến mức, trong ngày nóng, dù khát đến mấy cũng không bao giờ chen vào vòi nước uống sạch khi các bạn đang vây quanh. Nhưng marathon thì tất cả đều cùng chạy trên một con đường. Tôi chạy như người trong tư thế ngồi kéo lê đôi mông. Các bạn chạy từ phía sau tới khó nhận thấy tôi. Tôi phải đặc biệt cẩn thận với các bạn vừa chạy vừa nói chuyện, nhất là các anh chị lớp lớn hơn. Vóc càng cao càng khó nhìn thấy tôi. Thầy Takagi lại tìm cách làm sao để tôi không bị các bạn lớn hơn đá nhầm vào người. Nhưng nỗi lo của thầy đã bị xua tan. Các anh lớp 6 chính là đối tượng lo lắng của thầy lại chạy với tôi. Nói là chạy cùng, chứ tôi chạy chỉ với tốc độ từ từ, nên lần lượt, ai chạy sang phần của mình, đến bên tôi, tạo đội hình bao quanh trước, sau, trái, phải, để các bạn khác không đá nhầm vào tôi. Và lúc đó, lại là mùa tuyết rơi, sân trường cũng có vài chỗ tuyết tan lầy lội. Những lúc như thế thì các anh bảo, thế này thì ướt mất đít quần, và nhấc bổng tôi lên. Đúng là một đội vệ sĩ chạy. Thầy Takagi đã rất vui lòng về hành động này. Nhờ có sự quan tâm của thầy giáo, sự hợp tác của các bạn, sự cảm thông của lớp trên, tôi đã có thể vui vẻ học giờ thể dục không một chút khó khăn. Khi thầy Takagi đưa ra quy tắc một vòng 4 ô, thầy còn có một nỗi lo nữa. Liệu các trò khác không ưa chạy, có phản kháng hay không? Nhưng như tôi đã viết trong phần trước, không bạn nào phản đối điều này. Các bạn đã hiểu tôi qua cùng một năm học. Otochan nếu kèm theo điều kiện cũng sẽ được tham gia với cả lớp. Có khi người học được điều này lại là thầy Takagi cũng nên, vì quy tắc Otochan chính hiệu là do các bạn nghĩ ra mà.
Mùi vị nắm cơm.
Sao mà bạn ấy khôn thế ạ?
Hai lần dã ngoại trong năm học là hoạt động mà tôi luôn đón chờ. Tất nhiên, được cùng các bạn đi chơi xa là niềm vui đối với tôi. Nhưng qua dã ngoại, tôi còn có một niềm vui nữa, được đi tàu điện. Thường ngày, nhà tôi hay đi chơi bằng xe hơi, nên tôi ít có dịp đi tàu điện. Vì thế, đi dã ngoại không những được đi chơi với thầy giáo và các bạn mà còn được đi bằng tàu nữa. Các chuyến tham quan đối với tôi thật không còn gì vui hơn. Điểm đến của các chuyến dã ngoại giai đoạn lớp bé tiểu học thường là công viên hay vườn bách thú tương đối gần trường. Đó là các chuyến đi mà xe lăn cũng không có cản trở gì. Nhưng khi lên các lớp lớn hơn, nội dung của các chuyến dã ngoại dần dần nâng cao và chuyến đi của năm lớp 4 thật là sự đỉnh điểm. Chuyến dã ngoại tới, chúng ta sẽ leo núi. Vừa lên lớp 4, tôi đã được nghe như vậy. Núi ở đây là ngọn núi hiểm trở cả đối với người lớn. Trong đầu tôi vang lên vế còn lại của câu nói. Xe lăn lại càng... Bản thân tôi, cái gì cũng tích cực tham gia. Nhưng lần này thì đến tôi cũng nghĩ là không thể. Tôi nhờ mẹ nói với thầy cho tôi vắng mặt. Nhưng thầy đã không chấp nhận. Cứ mang theo cháu đi, thế nào cũng đâu vào đấy. Đi rồi chúng tôi cũng không bỏ lại cháu ở đấy được. Nhưng bản thân giáo viên nói câu đó, khi đi kiểm tra thực địa, cũng đã thấy vấn đề trầm trọng. Đó chính là vì sự hiểm trở của ngọn núi. Khi đi dã ngoại xa, tôi không dùng xe điện, vừa nặng, vừa khó điều khiển, mà đi bằng xe đẩy tay, nhẹ hơn và có thể gấp lại được. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, kể cả dùng xe lăn gấp cũng khó lòng mà leo lên được. Nghe nói là các giáo viên kiểm tra thực địa vừa đi vừa bàn. Chỗ này xe lăn qua không được, chỗ này thì may ra. Những chuyến kiểm tra thực địa của các thầy thường để đánh dấu vị trí nhà vệ sinh, tìm chỗ nghỉ giải lao, tìm khoảng trống cho học sinh xếp hàng. Thế mà chả biết từ bao giờ, các giáo viên lớp khác cũng tụm vào và chuyến thực địa bỗng chốc trở thành đoàn nghiên cứu làm thế nào để Ototake thực hiện được chuyến đi. Thầy chủ nhiệm lớp 4 có vóc dáng to cao nói: Nếu có gì, tôi sẽ cõng Ototake leo bộ. Các thầy cô đừng lo, cứ đưa em đi. Tóm lại, cả khối đã chuẩn bị tinh thần đưa tôi lên đỉnh núi. Tuần sau đó, cuộc họp học sinh khối được tổ chức. Đề tài thảo luận là làm thế nào đối với Otochan? Một đề tài thật buồn cười. Thầy hỏi: Chuyến dã ngoại sắp tới, chúng ta sẽ đến núi Kobo ở tỉnh Kanagawa. Các em sẽ phải leo núi. Các em leo được chứ? Được à. Hôm vừa rồi, thầy đi kiểm tra địa điểm cùng với các thầy cô khác. Cũng vất vả đấy. Các em có đi được không? Được à. Nhưng bạn Ototake đi xe lăn. Mẹ bạn ấy xin với thầy cho bạn ấy không tham gia. Các em thấy thế nào? Sao bạn ấy khôn thế ạ? Câu trả lời bất ngờ làm thầy Takagi không giấu nổi ngạc nhiên. Quả núi khó leo mà mỗi Otocha lại nghỉ, khôn quá ạ. Các bạn khác cũng hùa vào. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Tôi mà đi cùng thì ai sẽ vất vả hơn nhiều. Chính là các bạn chứ ai đâu. Chỉ tự leo thôi đã vất vả rồi, giờ lại còn phải đem theo cả xe lăn lên đỉnh nữa mà. Phối hợp nhóm. Ông trời lại chẳng thương chúng tôi. Đúng hôm dự định lên đường, từ sớm trời đã đổ mưa như chút. Trời mưa thì chuyến đi sẽ lùi sang hôm sau. Nhưng ngày hôm sau, dù trời có đẹp đến mấy, chúng tôi cũng không tránh khỏi những con đường lầy lội. Trận mưa còn cướp của tôi một người trợ thủ đắc lực. Các chuyến dã ngoại bình thường thì mẹ đi cùng. Nhưng lần này leo núi nên bố đã xin nghỉ để đưa tôi đi. Nhưng ngày dã ngoại lùi sang hôm sau, chính là ngày bố tôi lại phải đi công tác Nagasaki, không thể được. Toàn những điều kiện xấu chồng chất lên nhau, vậy mà trời lại mưa. Mưa tạnh trước buổi trưa và trời lại hừng nắng rất đẹp, làm tôi càng oán giận cơn mưa buổi sớm. Chuyến dã ngoại chậm một ngày so với dự định. Thời tiết rất đẹp, nhưng địch thủ của bọn tôi, ngọn núi Kobo đứng sừng sững đầy thách thức. Có giỏi thì leo thử lên xem nào. Chính thầy giáo, dù đã nói cứ đi rồi đâu sẽ vào đến đấy, cũng bắt đầu lo lắng. Không biết có leo được đến đỉnh không đây? Tôi cũng thật sự lo lắng khi hình dung phải lên đến đỉnh ngọn núi cao sừng sững thế kia. Kobo là ngọn núi đủ uy quyền làm cho người đứng ở dưới chân dè dặt lo âu. Đoạn đường đầu lên núi là một đoạn dốc cao, đi bộ mất 5-10 phút. Lối đi hẹp, độ dốc lại cao, mặt đường lầy lội sau cơn mưa hôm trước. Có những đoạn, bánh xe lăn bị mút xuống bùn, chỉ đẩy không thì không qua được. Mọi người nhấc bánh trước, công kênh cả xe leo một mạch lên đến đỉnh dốc. Tôi chợt nhận ra thầy hiệu phó cũng đang giúp một tay. Mới đoạn đầu mà đã thế này, đoạn sau dễ ra sao? Tôi có thể leo được đến tận đỉnh núi không? Chưa một lần leo núi, nhưng con dốc xứng danh đứng tim đã làm tôi hoảng thật sự. Lòng tôi như sắp nổ tung vì lo lắng. Nhưng quãng đường sau đó tương đối bằng phẳng, dễ đi hơn so với con dốc đầu tiên, dù có lên xuống một chút. Thầy Takagi cũng không phải là người có sức lực dồi dào, nên thầy giao cho các bạn ở đoạn đường bằng phẳng giúp đỡ tôi, dồn sức cho những đoạn dốc cao như ban nãy. Lên đến lớp 4, bọn con trai chúng tôi có đến vài đứa vóc dáng to lớn. Nổi bật trong nhóm là Daisuke và Shin, hai bạn vừa có sức vừa to con. Tuy nhiên, dù có sức thì cũng chỉ là sức của đứa trẻ lên 10, chẳng đáng bao. Những đoạn đường xấu gập ghềnh thì sức các bạn cũng không đủ đẩy xe qua đá sỏi. Chúng tôi cần có người đi trước xe, nâng bánh trước khi bị mắc, gạt đá và cành cây bên đường. Các bạn vóc dáng vừa phải nhưng phản xạ vận động tốt, nhanh nhẹn đã xung phong nhận công việc này. Phía sau là Daisuke và Shin, bên phải là Mia, bên trái là Takeyuki đã sẵn sàng. Lúc nào xe mắc cạn là hai bạn ghé tay nhấc xe lên. Hai bạn phối hợp rất ăn ý. Đến đoạn dốc thì thầy Takagi và thầy hiệu phó thay cho cả nhóm leo lên một mạch. Một sự phối hợp tuyệt vời. Mặt mũi ai cũng đỏ gay, mồ hôi đẫm gáy. Đường lầy lội, bùn đất lấm lem đến tận đầu gối. Phải nói tất cả đều dốc sức, từ cố gắng không đủ để diễn tả. Trong tôi, cảm xúc dâng trào. Vừa cảm thấy biết ơn các bạn, vừa có cảm giác ngại ngùng. Thêm vào đó, cảm giác bực bội với chính mình vì không làm được gì đã khiến tôi càng lúng túng. Không biết phải nói năng ra sao. Tôi như muốn lao phát khỏi xe, cùng các bạn đẩy nó từ phía sau. Tôi mong vậy, nhưng đó chỉ là chuyện hão. Trong lòng tôi chỉ bồn chồn một điều, mong sao chóng lên đến đỉnh. Đường lên đỉnh núi quả là quá xa. Cứ như là chúng tôi đã đi đến 3 ngày đường. Nhưng rồi đã thấy chút tia sáng trước mắt. Tự nhiên, bước đi của các bạn nhanh hơn. Cuối cùng, chúng tôi đã lên đến đỉnh núi. Tầm nhìn trải rộng ra trước mắt. Chúng tôi đã chế ngự được ngọn Kobo. Đến nơi rồi! Thầy ơi! Thầy xem này! Thầy xem này! Ồ! Tiếng reo mừng vang lên díu dan. Có bạn nằm vật ra bãi cỏ. Có bạn tu bình nước ừng ực. Có bạn đến bắt tay. Hoan hô Otochan! Mỗi bạn một vẻ, nhưng trông ai cũng rất vui. Đáng ra, tôi là người phải đi cảm ơn từng người, nhưng tôi đã quá mệt. Không hiểu sao, người tôi mềm nhũn, không nhúc nhích. Có lẽ tôi đã lên gân lên cốt cả khi ngồi trên xe. Chính vì tôi đã đồng lòng với các bạn. Nếu được hỏi, món ngon nhất mà bạn đã ăn là gì? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng, nắm cơm trên đỉnh Kobo. Chữ V sau lưng. Ác mộng, lại một lần nữa. Nín thở, đó là phản ứng của những người tình cờ nhìn thấy tấm lưng tôi lúc thay quần áo trong giờ thể dục hay trong nhà tắm lớn kiểu cổ của Nhật những khi đi du lịch. Đập vào mắt họ là hai vết sẹo trông rất đau đớn, chạy thẳng từ hai đầu vai đến giữa lưng, tựa như một chữ V lớn vẽ lên trên nền là cái lưng của tôi. Đây là dấu vết của những ca mổ liên tục trong suốt những năm lớp lớn tiểu học. Ca mổ đầu tiên là lúc tôi học mẫu giáo. Xương trong cơ thể của con người phát triển nhanh hơn cơ bắp. Cánh tay không có, phần từ khuỷu trở xuống của tôi có khả năng bị xương mọc trồi ra ngoài thịt. Thực tế, khi học mẫu giáo, phần đầu tay của tôi dần dần bị mưng mủ và phải phẫu thuật. Đây là ca mổ cắt lấy một phần xương lưng, cấy chặn vào đầu xương tay, cản trở sự phát triển của xương tay. Nhưng lúc ấy tôi còn quá nhỏ, không nhớ gì về ca mổ đó. Chỉ bố mẹ tôi vẫn nhớ như in trong ký ức. Nỗi đau khổ khi đưa con vào phòng mổ. Thời gian tưởng chừng như vô tận, ngồi trước phòng mổ, chờ đợi ca mổ kết thúc. Và thời gian nằm viện mấy tháng trời ròng rã, nẹp vào khung bột. Bố mẹ tôi không bao giờ muốn lặp lại tâm trạng đó. Nhưng đó chưa phải là lần cuối cùng. Lên lớp 4, cánh tay của tôi lại bắt đầu thay đổi. Cánh tay tròn như củ khoai tây bắt đầu nhọn dần. Ban đầu, tôi cố gắng lờ đi. Nhưng rồi tôi không thể không để ý đến. Tay tôi bắt đầu đau nhức. Một cảm giác đau đớn tôi chưa từng nếm trải. Bệnh viện chụp X-quang thì thấy đúng như lo lắng. Xương cánh tay đang sắp mọc trồi ra khỏi thịt. Theo lời bác sĩ, cơ thể tôi đã bước vào giai đoạn xương cốt phát triển nhanh chóng. Cảm giác đau ngày một mạnh hơn. Chỉ cần chạm vào áo khi mặc cũng đủ làm cho tôi cảm thấy sự nhức nhối như có dòng điện chạy trên tay. Vì thế, giờ thể dục, tôi xin thầy đặc cách không thay đổi thể thao, cứ mặc đồ thường. Tay đau là thế mà tôi vẫn không chịu quan sát trong giờ thể dục. Tôi rõ là thích giờ này. Nhưng rồi, giờ thể dục tôi yêu thích và giờ ra chơi cũng bắt đầu gặp khó khăn. Trước hết là các trò chơi thường dùng bóng thường ngày tôi yêu thích. Áo quần chạm phải đã đau rồi thì làm sao tôi có thể chơi được bóng? Rồi tôi cũng không thể chạy được nữa. Đối với tôi, chạy là hoạt động toàn thân dùng mông để nhảy. Khi tôi chạm đất, lực truyền đến cả cánh tay. Cơn đau nhức nhối như ai đó dùng sợi dây thép ngoáy vào trong cánh tay tôi vậy. Tình cảnh đó thật buồn khổ với tôi. Một đứa trẻ thích vận động như vậy mà mỗi ngày qua đi, các trò vận động càng một ít dần. Và điều lo ngại đã đến. Đầu cánh tay của tôi bắt đầu mưng mủ. Thế là ngày tiến hành ca phẫu thuật lần thứ hai được quyết định vào kỳ nghỉ hè năm lớp 4. Và ngày phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật cho tôi, bệnh viện cũng gặp không ít rắc rối. Đầu tiên là việc gây mê toàn thân. Cơ thể tôi nhỏ bé nên lượng thuốc gây mê dùng sẽ khác với người bình thường. Lượng thuốc mê sai một chút thôi cũng sẽ dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Bác sĩ gây mê đã phải bỏ nhiều công sức để tính toán toán. Tiếp đó là lấy máu và tiếp nước. Với người bình thường thì mạch máu ở cánh tay là nơi dễ chọc kim nhất. Nhưng tôi lại không có cánh tay. Bác sĩ khoanh tay trước ngực nghĩ ngợi. Và phương án tối ưu của bác sĩ đưa ra làm tôi tái mặt. Đúng rồi, lúc bắt mạch cho cháu, tay cháu hay đặt lên cổ phải không? Vậy là vị trí lấy máu và tiếp nước của tôi là cổ thay vì là ở tay như với người bình thường. Kim đưa ngang qua mặt, dù làm bao nhiêu lần, tôi cũng không sao quen nổi. Cứ như là không còn cảm giác rằng mình đang sống. Ngày mổ của tôi là hôm thứ năm, từ khi bắt đầu vào viện. Đó là một ngày nóng nực chính giữa hè. Đến đúng hôm đó, tôi cũng vẫn chưa có cảm nhận thật sự. Nhưng khoảng vài tiếng trước ca mổ, tôi đã được thay sang quần áo mổ. Cái áo như chỉ là quấn vải lên người. Lúc ấy ngực tôi thắt lại. Chà, sắp đến lúc rồi đây. Sự lo lắng tựa như những cơn sóng không bao giờ dứt, cứ dâng lên trong lòng. Ca mổ lần này khác với ca mổ lần trước. Lần này, tôi sẽ cắt cơ ở lưng để cấy bao quanh đầu cánh tay theo suy luận của bác sĩ. Cơ có tốc độ phát triển nhanh nên có thể bắt kịp sự phát triển của xương. Y như cảnh hay chiếu trên vô tuyến, tôi được đặt nằm trên xe cáng đẩy vào phòng mổ. Lúc chia tay với bố mẹ, nước mắt tôi trực trào ra, nhưng tôi kìm lại ngay. Khóc lóc chỗ này thì xấu hổ quá. Giờ đây nghĩ lại, tôi cảm phục chính mình đã có thể bình tĩnh đến vậy. Nhưng khi cáng đã đi ngang qua bố mẹ, đúng lúc cánh cửa khu phòng mổ vừa khép lại, thì một dòng nước mắt lăn dài trên má tôi. Dù có tỏ vẻ mạnh mẽ đến bao nhiêu, thì tôi cũng vẫn chỉ là một đứa bé mới lên 10. Tôi sợ lắm. Chị điều dưỡng nhận thấy, hỏi tôi. Em sợ phải không? Vâng ạ. Không sao đâu. Vào trong phòng rồi, bác sĩ sẽ cho em ngủ ngay bằng thuốc. Rồi mổ xong, khi em ngủ say nên chả đau đâu. Đúng như chị điều dưỡng nói, vào phòng mổ, tôi được gây mê ngay lập tức. Thế giới vừa xoay tròn, vừa xa dần. Tôi lịm dần, như đang bị hút vào một cái gì đó. Không hiểu sao, cuộc đối thoại của chị điều dưỡng và bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Thằng cu nhà anh năm nay lên mấy rồi nhỉ? Thằng nhỏ nhà tôi ấy hả? Nó vào cấp 2 rồi. Ôi, lớn thế rồi sao? Cậu bé tên gì nhỉ? Ryutaro. Dạo này nó hay kêu là tên nhiều nét, điền vào bài kiểm tra mất nhiều thời gian. Tôi tỉnh lại lúc nắng chiều đã ngả bóng. Thời gian mổ dài hơn dự kiến 3 tiếng, nhưng ca mổ đã thành công. Những ngày buồn chán. Bệnh viện tôi nằm thực hiện cơ chế chăm sóc toàn phần. Dù là bố mẹ cũng chỉ được vào thăm theo giờ quy định từ 3 đến 7 giờ chiều. Cả ngày mổ cũng không ngoại lệ. 7 giờ, bố mẹ tôi được mời về. Còn lại chúng tôi sẽ chăm sóc cháu, mời gia đình ra về. Hôm vừa mổ xong, tôi vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh hẳn, nên không cảm nhận được rõ ràng. Nhưng ngày 1, ngày 2 trôi qua, tôi bắt đầu thấy buồn. Gần đến 7 giờ,
Mẹ chuẩn bị về nhé.
Bao giờ tôi cũng vòi vĩnh.
Mẹ ở lại thêm một phút nữa đi,
làm mẹ khó xử. Đến giờ mẹ vẫn kể, lúc đó mẹ như người bị kéo áo lại. Tôi buồn, một phần đương nhiên là vì tâm trạng yếu đuối sau khi mổ, nhưng phần lớn là do quan hệ bạn bè xung quanh. Tôi không bị ai tảng lờ hoặc giễu cợt, nhưng tôi đang nằm trong bệnh viện, người ra người vào thật chóng vánh. Vừa thân thân nhau một tí thì bạn đã ra viện mất. Nhất là phòng tôi nằm, chủ yếu là bệnh nhân khoa ngoại chỉnh hình. Có nhiều bạn vào viện vì gãy xương và ra viện cũng nhanh chóng. Với bệnh nhân nằm viện trường kỳ như tôi thì đây hoàn toàn không phải là môi trường dễ kết bạn. Và một điều không thể quên, tôi là người khuyết tật. Không phải người khuyết tật thì không được làm bạn với người khác. Nhưng những đứa trẻ bình thường lần đầu nhìn thấy tôi thường kinh ngạc và có tâm trạng là bây giờ chưa phải lúc làm bạn. Tôi có đủ tự tin là nếu thời gian dài hơn chút nữa, các bạn sẽ quen thân với tôi như lúc ở trường. Nhưng thời gian quá ngắn để có thể làm được điều này. Kết cục là các bạn đều ra viện trước khi chúng tôi kịp thân quen với nhau. Thế rồi quy định của bệnh viện cũng làm tôi buồn. Với lý do để tránh gây ồn ào, chỉ những người trên 40 tuổi mới được vào thăm người bệnh.
Em muốn đi thăm ô tô Chan.
Có bạn đã nói ra như vậy nhưng không được. Chơi với bạn bè là phần chính trong cuộc sống của tôi, là niềm vui lớn nhất của tôi. Thế mà 2 tháng ròng rã không được gặp bạn bè. Tôi như người bị bỏ rơi trong sa mạc mênh mông, thật buồn. Những sự chẳng vui chồng chất làm tâm trạng khỏe khoắn của tôi như đi đâu mất. Chỉ còn lại một tôi yếu ớt. Một hôm, chị điều dưỡng bắt đầu hỏi han khi nhận thấy tôi kém vui. Đang vắng người trò chuyện, tôi tha thao kể cho chị nghe bao nhiêu điều. Nào là chuyện mổ, nào là chuyện ở trường, chuyện sinh hoạt trong bệnh viện, chuyện phim hoạt hình tôi yêu thích, rồi chuyện tôi đang rất buồn. Chị điều dưỡng mỉm cười, nghe tôi nói từ đầu chí cuối. Khi tôi kể xong, chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cảm giác ấm áp của bàn tay. Đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận. Sự ấm áp truyền qua vai làm tôi yên tâm, như sợi chỉ căng ra lâu ngày chợt đứt. Nước mắt nén lại trong tôi lâu nay tuôn trào. Tôi khóc to thành tiếng. Em muốn mau được về nhà. Một chút tận tình cũng làm tôi thấm thía. Sự cảm thông thật ấm áp. Thường ngày, tôi được thầy giáo và các bạn giúp đỡ. Vậy mà tôi chẳng thể hiện nhiều lòng biết ơn của mình. Đây là một liều thuốc quý đối với tôi. Nghe mẹ tôi thông báo tình hình, thầy Takagi đứng ngồi không yên, bàn với cả lớp. Cả lớp mình viết thư cho Ototake các em nhỉ? Đáp lại thầy là những câu trả lời bất ngờ.
Thưa thầy, em đang truyền các bạn tuyển vở để mỗi bạn viết vào đấy ạ. Hai chúng em đang gấp 1000 con hàng để tặng bạn ấy đấy ạ.
Tình cảm của các bạn trong lớp là chỗ dựa của tôi trong những ngày nằm viện còn lại. Sau hơn 2 tháng hậu phẫu, tôi được cắt chỉ, tháo bột. Rụt rè nhìn lưng của mình trong gương, tôi thấy vết sẹo của phần cơ bị cắt. Một vệt dài chạy từ đầu cánh tay qua nách đến giữa thắt lưng như một vết chém. Bố tôi bảo, kỳ nghỉ đông này con sẽ mổ nốt bên tay phải, lưng bên này cũng để lại sẹo như thế. Hiro ơi, thế là sẽ thành một chữ V của chiến thắng. Vết sẹo của sự đau đớn mà tôi cảm nhận như một tấm huân chương. Sưởng in Otohiro. Thầy Oka. Lên lớp 5, chúng tôi đón thầy giáo chủ nhiệm mới. Lúc đó thầy mới ở độ tuổi 20. Cơ thể to cao 1m8, thật xứng với môn thể thao bóng bầu dục thầy chơi hồi sinh viên. Thầy chính là người nói, nếu có chuyện gì tôi sẽ cõng em leo bộ khi chúng tôi đi dã ngoại leo núi Kobo. Thầy trẻ, gần gũi và hiểu được tình cảm của học sinh nên được học sinh yêu quý. Thật ra, khi tôi được nhận vào trường tiểu học yoga, có hai thầy đã xung phong làm ứng viên chủ nhiệm. Thầy Takaji và một người nữa là thầy Oka. Nhưng lúc ấy, thầy hiệu trưởng quyết định. Thầy Oka mới vào nghề, còn quá trẻ để có thể chủ nhiệm một học sinh cần có sự quan tâm đặc biệt như vậy. Nên thầy Takaji đã phụ trách tôi. Và sau khi kết thúc 4 năm học, thầy Takaji đến tuổi về hưu. Thầy Oka xung phong từ đầu bây giờ tiếp tục việc phụ trách tôi. Lớp 5, với thầy chủ nhiệm mới, tôi hơi hồi hộp một chút. Mở đầu là việc dọn dẹp vệ sinh lớp học. Như mọi khi, tôi kẹp rẻ lau vào hai chân, cố gắng lau khô sàn lớp học. Tôi không cầm được rẻ, không lau được tường và bàn. Tôi chỉ lau được sàn bằng rẻ khô. Vì nếu rẻ ướt, thì tôi sẽ bị ướt từ chân đến mông quần. Thầy Oka lần đầu chứng kiến hoạt động của tôi. Thầy có chuyện muốn nói với em. Em đi theo thầy. Đang làm vệ sinh lớp học, tôi bị gọi lên phòng giáo viên. Chuyện gì thế nhỉ? Hay là mình sắp bị mắng? Vừa nghĩ, tôi vừa lẽo đẽo theo thầy. Vào đến bàn của thầy Oka trong phòng giáo viên. Đột nhiên, thầy ngồi thụp xuống. Khoảng cách hơn 1 mét chiều cao được rút ngắn lại. Bây giờ thầy và tôi đã ngang tầm mắt. Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện thật sự với thầy. Cái máy kỳ lạ. Thầy lấy trong bàn ra một cái máy, đặt ra sàn trước mặt cho tôi xem. Cái này gọi là máy chữ điện tử. Em chả là vệ sinh được giống các bạn nhỉ?
Vâng.
Ngoài ra còn nhiều việc khác cần các bạn giúp nữa.
Vâng.
Bù vào đó, em dùng cái này làm việc cho lớp nhé. Cách làm này, với một nghĩa nào đó, ngược lại với cách của thầy Takaji. Cố gắng không làm gì đặc biệt, cố gắng làm mọi việc như các bạn khác là suy nghĩ của thầy Takaji. Còn nếu không làm được giống như mọi người thì làm cái khác thay vào đó là cách nghĩ của thầy Oka. Điều này không chỉ thể hiện cách nghĩ của thầy Oka khác với thầy Takaji, mà còn cho thấy thầy Oka thấy trước rằng có thể khi lên lớp cao hơn sẽ có nhiều điều tôi không làm được giống như mọi người. Ngoài ra, thầy Oka còn nghĩ thế này nữa. Từ đây về sau trong sinh hoạt ở trường, Ototake sẽ còn có cả một núi việc cần bàn tay giúp đỡ của thầy giáo và các bạn. Và các bạn cũng sẽ giúp đỡ không chút ngại ngùng. Tuy nhiên, bản thân Ototake lại lặp đi lặp lại việc nhờ người khác làm hộ. Sẽ tiếp nhận sự việc đó với tâm trạng như thế nào? Liệu như vậy có làm Ototake nghĩ rằng mình là người bất lực và sẽ khép mình lại chăng? Sẽ có những việc chỉ có Ototake mới làm được. Thầy muốn tạo ra một công việc nào đó cho tôi làm để tôi có thể đàng hoàng nói là nhưng tôi đang làm việc này cho lớp. Trong những lúc bị rơi vào trạng thái thua kém người khác. Tình cảm đó của thầy đã nảy ra ý định cho tôi dùng máy chữ điện tử đóng góp cho lớp. Liệu tôi có thể đánh bàn phím bằng đôi tay ngắn ngủn này hay không? Kém máy móc như mình, liệu có dùng được cái máy này không? Đứng trước cái máy, tôi chẳng kịp nghĩ gì đến những điều đó mà nhận lời ngay lập tức. Em sẽ làm. Chỉ cần bấm bàn phím, sẽ hiện ra chữ. Một học sinh tiểu học như tôi làm sao lại không quan tâm tới cái máy kỳ lạ ngay trước mắt này được. Ngày hôm sau, thầy đã lập công ty mới. Xưởng in Otohiro, tên viết tắt của tôi. Ototake Hirotada. Tên công ty được dán nhãn, nằm ngay ngắn trên phong bì khổ lớn màu nâu. Giám đốc hãy cố gắng cho tôi nhờ. Thầy nói khi đưa phong bì cho tôi. Từ đó, cái phong bì trở thành phương tiện để trao đổi bản thảo giữa thầy và tôi. Thư ký. Giờ đây, tôi đã trở thành nô lệ của máy chữ điện tử. Có thử thấy hay hay. Nhưng hơn thế nữa, một cảm giác mạnh mẽ tựa như tinh thần trách nhiệm dâng lên trong lòng. Thầy đã giao cho mình một việc lớn. Mình phải cố nhanh biết dùng máy giúp ích cho thầy. Tôi đã không mất nhiều thời gian để làm ra một bản thảo từ việc đánh máy những dòng chữ nháp viết tay của thầy, sửa sang bố cục cho đẹp mắt. Thông báo của lớp, tài liệu tham khảo trong tiết học, hướng dẫn dã ngoại. Càng ngày, các tác phẩm Ototake càng xuất hiện nhiều hơn. Hình như công việc của tôi đạt kết quả hơn mong đợi của thầy. Và các giáo viên lớp khác, rồi giáo viên dạy nhạc, mỹ thuật, gia chánh cũng nhờ tôi làm việc. Cũng có khi là vì thầy Oka đã bí mật khoe. Chả là lớp tôi có một cậu thư ký. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy, có khi công việc đánh máy chữ của tôi còn vất vả hơn là làm vệ sinh lớp học. Nhưng tôi lúc đó say mê máy chữ điện tử và không nhận ra điều này. Điều làm tôi phấn khởi hơn hết là sự ngạc nhiên vui mừng hiện lên trên nét mặt của thầy cô. Những người đã bán tín bán nghi không biết tôi có làm nổi không, và những lời thán phục của các bạn. Otochan đánh ra cái này á? Giỏi thế. Thầy Oka ban đầu chắc chắn cũng lo lắm. Thầy đã lo vì quyết định ngay từ đầu là em không thể làm được như mọi người và giao cho một công việc khác với các bạn trong lớp như vậy. Liệu có thật sự tốt cho tôi hay không? Tôi có khả năng sẽ tiếp nhận quyết định của thầy như một hành động phân biệt đối xử lắm chứ. Các bạn trong lớp có nguy cơ bị gieo rắc ý tưởng. Bạn Ototake là đặc biệt. Nhưng thầy Oka đã quyết. Có lẽ vì thầy dựa vào suy nghĩ như thế này. Tôi cần phải biết phân biệt rõ ràng những điều mình có thể làm và không thể làm được. Đó là sự phân biệt rất quan trọng đối với những người mang khuyết tật như tôi lúc phải lựa chọn công ăn việc làm sau khi trưởng thành ra đời. Thầy Oka có điểm chung với thầy Takagi, dạy tôi không chỉ vì thời điểm hiện tại mà còn vì cả tương lai. Đến giờ tôi vẫn trân trọng cất giữ phong bì màu nâu, sừng in Otohiro đã sờn rách qua nhiều lần trao đổi. Tập luyện sáng sớm và Minoru lần đầu chạy đua. Trường chúng tôi tổ chức hội thao vào tháng 5 hàng năm. Ngay sau khi đón năm học mới, chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tập dượt, chuẩn bị cho hội thao. Từ trước đến giờ, tôi chỉ xem môn chạy thi và tham gia tiết mục múa. Môn thi ném bóng vào rổ thì tôi chỉ tham gia nhặt bóng rơi, tung cho các bạn khác vì tôi ném không tới được cái rổ trên đỉnh cọc. Ở trường, cái làm tôi chán nhất là khi không thể làm như các bạn khác. Nên nói thẳng, hội thao chẳng phải là cái gì tôi ưa thích. Chưa kể trong hội thao, học sinh chia ra ngồi riêng theo lớp, nên khi các bạn thi đấu thì tôi phải ngồi trơ trọi một mình trong dãy ghế của lớp mà cổ vũ. Điều đó càng làm tôi chán nản hơn. Và bây giờ tôi đã lên lớp 5. Lần hội thao thứ 5 cũng đang đến gần. Chính lúc đó, thầy Oka mới bàn với tôi. Năm nay em định thế nào? Thoạt đầu tôi không hiểu thầy định nói đến chuyện gì. Năm nay em có tham gia môn thi chạy không? Thể lực của tôi đã tốt hơn trước, nên thầy nghĩ là tôi có thể tham gia môn này. Nụ cười hớn hở bất chợt nở ra trên khuôn mặt. Tôi sướng quá và câu trả lời của tôi là em có tham gia. Nhưng tôi phải mất hơn 2 phút để chạy hết 100 mét. Các bạn bình thường thì chậm lắm, cũng chỉ khoảng 20 giây, nên thầy đề xuất với lớp. Thế còn chuyện chạy thi của Hiro, một mình bạn ấy sẽ bắt đầu chạy từ giữa đường, khoảng 50 mét. Các em thấy sao? Tôi cũng suy nghĩ một chút và đã quyết định chạy 50 mét vì không đủ tự tin rằng mình sẽ chạy hết 100 mét. Tôi cảm thấy kính trọng sự dũng cảm của thầy Oka vì một phần lý do để tôi không tham gia thi chạy trong các kỳ thi trước kia là như thế này. Khách đến xem hội thao sẽ chứng kiến cảnh chạy kiểu lê mông. Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không lên tiếng. Tại sao lại để thằng bé chạy như thế trước mặt mọi người đến xem? Tội nghiệp thằng bé, nhà trường thật là vô tình. Bản thân tôi cảm thấy rằng chính cách nghĩ đó mới là phân biệt đối xử. Nhưng đấy là điều không thể tránh tại Nhật Bản, nơi mà người khuyết tật thường gây cảm giác tội nghiệp. Nhưng thầy Oka đã nhìn thẳng vấn đề này. Cái cần coi trọng ở đây không phải là cảm nhận của khách đến xem. Bạn thân. Có một bạn tên là Minoru, nhà gần và rất thân với tôi. Cậu ấy rất chu đáo, tận tình, giúp tôi hầu hết các hoạt động cá nhân khi lên lớp 5. Minoru không chỉ giỏi giúp đỡ tôi, mà còn được các bà mẹ trong khu phố tin tưởng vì giỏi trông nom các em nhỏ. Một cậu bé chất phác như một bức họa trong trắng. Trường tiểu học yoga của tôi có quy định là đi học theo nhóm. Nhưng nhóm của tôi không có ai lớp 6, và người được chọn làm trưởng nhóm từ khi học lớp 5 cũng chính là Minoru. Hình ảnh về cậu ấy trong mắt mọi người là chín chắn và đầy trách nhiệm. Khi lên trung học cơ sở, chúng tôi có câu chuyện như thế này. Vào mùa thu của năm lớp 9, thời gian chuẩn bị thi vào trung học phổ thông, nhà trường tổ chức luyện thi phỏng vấn cho học sinh. Đây là một bài thi mà các trường tư thục thực hiện. Thầy hiệu trưởng sẽ đóng vai giám khảo hỏi phỏng vấn. Tất cả học sinh trong trường, dù có nguyện vọng hay không có nguyện vọng thi vào tư thục đều bắt buộc phải tham gia. Một câu hỏi đã được đặt ra trong bài thi luyện phỏng vấn là: nhân vật mà em kính trọng là ai? Đúng ra, đáp án chuẩn sẽ phải là bố mẹ em hay là những người trong lịch sử như Noguchi Hideo, Helen Keller. Nhưng vì tôi không có dự định thi vào tư thục và bị hỏi bất chợt, nên sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời là bạn Minoru cùng lớp ạ. Thầy hiệu trưởng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên với câu trả lời không lường trước như vậy. Vì sao? Có lẽ thầy chưa biết, chứ Minoru là một người bạn thân tuyệt vời. Ở lứa tuổi của chúng em, ai cũng chỉ đủ sức nghĩ đến mình. Nhưng Minoru trước hết biết nghĩ đến người khác. Em rất kính trọng bạn ấy. Phỏng vấn xong, thầy hiệu trưởng bảo tôi. Thầy cũng biết bạn Minoru đấy em. Một cậu bé hiền hậu và tuyệt vời. Minoru như vậy, nhưng cậu ấy không phải là một kẻ tẻ nhạt, chỉ biết mỗi việc là nghiêm túc. Chúng tôi còn là đồng bọn, cùng nhau kết bè chơi những trò nghịch ngợm. Thành viên thứ ba của nhóm sống trong khu chung cư đối diện với nhà tôi. Cậu ấy tính cách khác hẳn Minoru, một nhân vật trung tâm. Một người luôn luôn thể hiện ý kiến của mình trước đám đông, luôn ứng cử trong mọi cuộc bầu bán của lớp, vì có tinh thần lãnh đạo bẩm sinh và vì thích nổi trội. Một tính cách hấp dẫn và thật khớp với tinh thần xung phong. Cậu ấy, Minoru và tôi được gọi là bộ ba càn quấy phường 1, thường xuyên có nhau. Một hôm cậu ấy nói, ngoài sân đề đấy, hôm nào mà có hội là hôm sau hình như có nhiều tiền rơi lắm. Tôi chả nghe thấy ai nói thế bao giờ, nhưng xem chừng cũng có lý. Những ai mà chả muốn nhặt, nên bọn mình phải ra sớm. Cậu nói tiếp, tôi với Minoru càng nghe, mặt mũi càng rạng rỡ ra. Và cứ thế, chúng tôi quyết định thành lập đội điều tra hoạt động ngay hôm sau có hội. Không gian tĩnh lặng sau lễ hội. Sáng 6 giờ rưỡi, ba chúng tôi tay cầm chai coca, mặt mày nhăn nhó, dàn hàng ngang ngồi phệt trên bậc đá vào đền. Trời, thế mà dám bảo là sau lễ hội sân đền nhiều tiền rơi. Tại người trong đền quét dọn từ sớm nhặt hết rồi. Chỉ có mỗi nắp chai thôi, kể cả mua chai coca này là tao lỗ đấy nhá. Vừa cào nhào với các bạn, tôi vừa thấy vui. Dù chả tìm thấy tiền, nhưng tôi vẫn mừng và cảm thấy vững lòng vì tôi có những thằng bạn cùng chơi những trò ngớ ngẩn như thế này. Chuyện ngoài lề của tôi đã dài, tôi muốn quay lại với hội thao. Tôi đã quyết định sẽ tham gia thi chạy và cũng chỉ vì bản năng thích khoe mẽ nên tôi tự nhủ. Giờ được thi rồi, mình không được chạy cái kiểu xấu xí trước các bạn. Tôi chỉ có thể chạy cái kiểu kéo lê đôi mông, làm sao có thể đẹp được cơ chứ. Nhưng chắc là tiềm thức trẻ thơ đã làm cho tôi nghĩ, trước mặt các bạn là phải chạy thật đẹp. Không biết có phải là vì do đọc quá nhiều chuyện thể thao hài hước hay không, mà trong đầu tôi chợt lóe lên ba từ, tập buổi sáng. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ chạy một quãng dài đến 50 mét, nên tôi mới nảy ra ý định tập chạy sáng sớm. Rèn luyện thể lực để không bị đuối sức khi thi thật và chạy hết được 50 mét. Tôi rủ Minoru, cậu ấy nhà gần, với cả có người chạy cùng thì cũng yên tâm hơn. Tôi bắt đầu các buổi tập đặc biệt từ khoảng 2-3 tuần trước ngày hội thao. Hẹn nhau từ 6 rưỡi, chúng tôi chạy một vòng quanh cụm. Tôi chạy phải mất hơn nửa tiếng, và ngày nào cũng tập như thế, trừ những hôm mưa. Lòng tôi tràn trề niềm tin, chăm chỉ tập thế này thì thế nào chả chạy tốt khi thi thật. Chẳng quản khó nhọc, phải tập liên tục hàng ngày, càng nghĩ tôi càng mong sao cho chóng đến ngày hội thao. Thế còn Minoru thì sao? Gọi là tập buổi sáng, chứ với cậu ấy tốc độ thế vẫn chậm hơn là đi bộ bình thường, lại còn vừa chạy vừa nghỉ, tóm lại là chỉ như đi dạo. Nói thẳng, đối với Minoru thì đấy chẳng phải là tập tành gì cả. Dù vậy, Minoru cũng không hề tỏ ra khó chịu, cũng không một lời phàn nàn kiểu, thế này thì tao chả tập tành gì được cả. Cứ 6 rưỡi, tôi ra điểm hẹn là Minoru đã ở đó với nụ cười mọi khi.
Ra mắt. Ngày hội thao đến nhanh chóng. Trời nắng đẹp đúng như người ta vẫn gọi, nắng tháng 5. Mục thi chạy 100m của khối lớp 5 từ từ nhích đến gần. Lần đầu ra mắt hội thao, chống ngực tôi không khỏi đập thình thịch. Và thời điểm đó đã đến. Một đường xuất phát được vạch ở vị trí 50m. Trong khi khán giả có vẻ ngơ ngác. Ơ, lạ nhỉ. Tôi lật đật đi đến bên vạch. Khán giả bắt đầu xôn xao. Tôi cứ như một ngôi sao xuất hiện. Theo tiếng súng lệnh, tất cả các học trò đồng loạt chạy. Tôi cũng bắt đầu chạy từ vị trí 50m theo hiệu lệnh. Nhưng khoảng cách giữa tôi và các bạn bị rút ngắn lại trong nháy mắt. Khi quá góc quành thứ nhất, thì tất cả các bạn đã vượt lên trước tôi. Tôi đã kể là 100m thì chạy chậm cũng không quá đến 20 giây. Có nghĩa là trong khoảng thời gian từ 20 giây sau khi xuất phát đến khi tôi về đích, giữa sân vận động rộng lớn chỉ còn có một mình tôi chạy. Như là một mình diễn cả một sân khấu. Cố lên! Tiếng cổ vũ vang lên trong tiếng vỗ tay ngày càng to dần. Tôi cứ thấy ngượng nghịu thế nào ấy, nhưng trong lòng cũng mừng khấp khởi. còn lại 10 mét cuối cùng, sức tôi đã kiệt, tốc độ bắt đầu chậm lại. Lúc ấy, tai tôi nghe tiếng thầy Oka: "Không nghỉ, chạy tiếp." Lòng tôi nhớ lại tâm trạng háo hức khi biết mình được tham gia thi chạy. Tôi cố dốc nốt sức chạy nốt đoạn cuối cùng về đến đích. Về đích muộn hơn các bạn những hơn 20 giây, nhưng lòng tôi đầy áp xúc cảm thỏa mãn. Tôi đã hoàn thành cuộc chạy 50 mét. Tôi đi về hàng, về đích thứ 6 trong tiếng vỗ tay vang dội. Có lẽ chỉ có một mình tôi trong tất cả những ai đứng trong hàng về thứ 6 mà tôi cười hớn hở, nhưng mình đã về nhất. Lúc ra về, thầy Oka hỏi tôi: "Sang năm em có thi chạy nữa không?" Tôi trả lời không chút do dự: "Có chứ ạ."